Linh vực, chương 922-2, bằng hữu vĩnh viễn, 2, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, đếm một chút đi, Tần Liệt nói, không cần đếm, linh hồn ta quét qua, đã biết số lượng không thiếu chút nào. Ni Duy Đặc cười to, hắc hắc, lúc hắn nhìn lại Tần Liệt đột nhiên cảm thấy tiểu tử nhân tộc này, bất luận nhìn từ góc độ nào, cũng là thuận mắt như vậy, làm cho tâm thần người ta sung sướng như vậy. Tiểu tử, những cái đó là một lô linh tài chúng ta mới chuẩn bị, tổng số là gấp 7 lúc trước. Đằng Viễn hít sâu một hơi, nói, người mang đi toàn bộ, lại đổi lấy linh tài gấp 7 như thế cho chúng ta có vấn đề hay không? Hoàn toàn không thành vấn đề. Tần Liệt dứt khoát lưu loát nói, tốt, tốt lắm, tiểu tử ngươi tốt lắm, ngươi chính là bằng hữu vĩnh viễn của cổ thú tộc chúng ta. Ni Duy Đặc cười điên cuồng, đột nhiên nói, ngươi ở linh vực có kẻ thù nào không? Bất luận là ai ta cũng có thể đi một chuyến với ngươi, giúp ngươi giết chết hắn. Tâm tình Ni Duy Đặc vui sướng đến cực điểm, nếu Tần Liệt đem linh tài gấp 7 lần này cũng đổi lấy tài liệu phụ bọn họ tiến giai cần, hắn và Đằng Viễn còn có chu tước cấp 9, con đường tương lai tiến giai đều sẽ thông thuận hơn rất nhiều. Còn nối dòng, đời sau của bọn họ càng có thể thông qua những linh tài đó nhanh chóng hoàn thành lột xác tiến giai đến tầng thứ lực lượng cao hơn. Thực lực của thú tộc ở Bạc La Giới cũng sẽ bởi vậy tăng lên một mảng lớn, tương lai cho dù là Thái Dương Cung và Thái Âm Điện tìm tới, bọn họ cũng có lẽ có tự tin toàn diện khai chiến. Ở trong mắt bọn họ Tần Liệt tiểu tử nhân tộc này, đã bay lên đến độ cao của thần tài. Giết người thì thôi, mắt thấy ba người này ở thời điểm hưng phấn nhất, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, nói. Ta chỉ có một yêu cầu quá đáng, nói, chỉ cần không nguy hại đến ích lợi của cổ thú tộc chúng ta, ta nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Không đợi Đằng Viễn nói, Ni Duy Đặc lập tức đáp ứng. Trong cơ thể ta chảy, huyết mạch Bác Thiên tộc mà Tà Long nhất tộc có chút quan hệ với ta, nhưng tình cảnh Tà Long ở linh vực phi thường không ổn, thường xuyên hoạt động ở linh vực mà nói, sẽ bị kẻ thù lưu ý đến, có thể sẽ bị chém giết sạch sẽ. Vẻ mặt hắn ngượng ngùng, ta hy vọng có thể ở Bạc La Giới, tìm cho bọn họ một chỗ nho nhỏ, cho bọn họ một nơi dung thân. Mà cổ thú tộc các ngươi chính là bá chủ không thể tranh cãi của Bạc La Giới, ba vị lại là vua cổ thú tộc, ta khẩn cầu các ngươi xem ở trên mặt mũi mỏng của ta, cho bọn họ một cái không gian nhỏ có thể sinh tồn. Hắn khen tặng một phen, sau đó vái một cái đến đất thỉnh cầu ba người đồng ý. Đằng Viễn nhìn thật sâu về phía hắn, hồi lâu sau, mới hỏi. Tà Long, bọn họ có bao nhiêu tộc nhân, thực lực như thế nào? Bắc Thiên tộc năm đó lúc xâm nhập linh vực Đằng Viễn những gia hỏa này đã cắm rễ ở Bạc La Giới, bọn họ và Bắc Thiên tộc còn có Tà Long cũng không cùng xuất hiện, tất nhiên cũng không có thù hận. Nhưng bọn họ cũng biết tộc nhân cổ thú tộc sinh sống ở vực giới khác cũng không hợp mắt với Tà Long, cho nên hắn khá cẩn thận. Một con Tà Long cấp 9, thêm 8 con Tà Long cấp 8, mười mấy con Tà Long cấp 7. Tần Liệt châm trước một chút nói. Bọn họ năm đó bị thương rất nặng, gần đây vừa mới được đánh thức, thực lực quá yếu ớt, hẳn là sẽ không uy hiếp đến các ngươi. Chỉ có một con Tà Long cấp 9 nguyên khí đại thương. Đằng Viễn xác nhận lần nữa. Tần Liệt gật đầu, Đằng Viễn nheo, góc truyện audio.com, mắt suy nghĩ một hồi lâu, nói. Người bảo con Tà Long cấp 9 đó, ở trước mặt chúng ta lấy cổ ngữ của Long tộc thề, thề bọn họ sẽ tuyệt đối không ở Bạc La Giới là địch với cổ thú tộc chúng ta. Chỉ cần hắn chịu thề ta liền cho phép bọn họ tới đây, hơn nữa cho phép bọn họ đi tìm ba lôi đặc. Ta biết bọn họ tới đây, nhất định sẽ tìm ba lôi đặc, sẽ thông qua ba lôi đặc mau chóng khôi phục lực lượng. Tà Long tộc và Ma Long, sớm ở mấy vạn năm trước chính là minh hữu phi thường kiên cố, ta đối với bọn họ vẫn là có chút hiểu biết. Ta lập tức đi nói việc này với hắn, Tần Liệt vội vã quay về. Một đầu khác của cánh cửa bí cảnh Tà Long bọn Tạp Nhĩ Phất Đặc cùng Cát Nhĩ Bá Đặc cũng đang im lặng chờ. Tần Liệt đi ra, nhìn về phía Tạp Nhĩ Phất Đặc mặt đầy chờ mong, nói. Cổ thú tộc cần ngươi thề cam đoan sẽ tuyệt không là địch với bọn họ ở Bạc La Giới, như vậy bọn họ liền cho phép ngươi và ba lôi đặc đi đến cùng một chỗ. Mắt Tạp Nhĩ Phất Đặc sáng lên, lập tức đáp ứng, nói. Cái này tuyệt đối không thành vấn đề. Trên thực tế ta chỉ là muốn thông qua ba lôi đặc mau chóng khôi phục lực lượng, chúng ta thậm chí sẽ không nán lại mãi ở Bạc La Giới. Vậy sự việc đã giải quyết xong. Tần Liệt cười nói, đa tạ, ngươi là bằng hữu vĩnh viễn của Tà Long nhất tộc chúng ta. Tạp Nhĩ Phất Đặc trịnh trọng nói, Tần Liệt cười không nổi, bởi vì ngay tại lúc trước Ni Duy Đặc cũng nói lời này, nói hắn cũng là bằng hữu vĩnh viễn của cổ thú tộc. Bạc La Giới, những gia hỏa các ngươi ngây ngốc ở chỗ đó làm gì? Trong mắt rắn tam giác của Ni Duy Đặc phóng ra ánh sáng âm trầm băng lạnh, hắn trừng mắt hướng bọn người Cát Vinh Quang, hét lên. Còn không đem những linh tài kia thu thập lại. Hắn chỉ hướng những thiên tài địa bảo khan hiếm chỉ bạc la giới có gấp 7 lần trước. Biết rồi, Cát Vinh Quang liên tục gật đầu. Các võ giả đến từ Viêm Nhật Đảo hoảng hốt run rẩy, đem những tài liệu giá trị liên thành đựng vào trong không gian giới chỉ. Ni Duy Đặc đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu to chói tai. Đám người Cát Vinh Quang vừa nghe được tiếng kêu đó, sợ tới mức cả người run rẩy, đột nhiên dừng động tác trong tay. Không liên quan với các ngươi tiếp tục đi. Đằng Viễn lạnh nhạt nói, đám người Cát Vinh Quang lúc này mới tiếp tục bận rộn. Growl, hú, ngao, từng tiếng thú khổng lồ gào giống kinh thiên động địa từ chung quanh lan ra rung trời, không bao lâu các con cổ thú hình thể như núi lần lượt từ trong rừng chui ra. Khác với Đằng Viễn, Ni Duy Đặc Chu Tức những cổ thú này chưa biến hóa làm hình người, lấy hình thái nguyên thủy hiện ra. 6 con ngân tuyến thiên xà, dài mấy trăm thước chính là đồng loại của Ni Duy Đặc, thân thể bọn nó uốn lượn cựa quậy, như con sông dài chảy. 3 con vượn khổng lồ toàn thân dày đặc lông, đều là cao gần 100 mét, lúc sải bước đi đến, toàn bộ núi rừng đều rung động, phát ra tiếng vang lớn oành đùng đùng. Đám người Cát Vinh Quang nhìn về phía ngọn núi bên cạnh, luôn cảm thấy những ngọn núi đó cũng đang đong đưa, lúc nào cũng có thể nghiêng sập xuống. Có băng giáp cự tích khác như núi, toàn thân bao trùm mảnh giáp băng hàn, tràn ra xương lạnh trắng xóa, đột nhiên lao vọt ra. Trên trời, mấy con Chu Tước đỏ rực hưng phấn hót khẽ, ngọn lửa mãnh liệt trên người đem bầu trời đêm nhuộm đỏ, phóng ra sóng nhiệt làm đám người Cát Vinh Quang miệng khô lưỡi khô. Cách chương.